cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học Cuộc Chiến Tâm Linh phần thứ 5. Người dạy là Dean Sherman.
Greetings and welcome again to our series on spiritual warfare.
Chào mừng quý vị trở lại với loạt bài Cuộc Chiến Tâm Linh.
We're talking at the moment about the subject of gates.
Chúng ta đang đề cập đến đề tài là các cổng hoặc là các cửa.
Jesus used this analogy in Matthew 16, the gates of hell.
Chúa Giêsu đã dùng cái cửa để làm ví dụ khi Chúa đề cập đến các cửa địa ngục.
And we've talked about shutting gates against the enemy.
Chúng ta đã nói về việc chúng ta đóng cửa lại để cho ma quỷ không thể xâm nhập vào.
That has to do with our personal victory before the Lord.
Và điều này liên quan đến sự đắc thắng mà chúng ta có trong Chúa Giêsu.
But then we're also talking about opening gates.
Nhưng chúng ta cũng đề cập đến vấn đề mở cửa.
How is the enemy arrayed against us in society?
Và ma quỷ đã nổi lên để chống nghịch chúng ta như thế nào trong xã hội
Where
này?
Do I point my gun when I'm doing spiritual warfare?
Khi tôi đánh trận trong cuộc chiến tâm linh thì tôi sẽ phải chĩa súng vào những nơi nào?
So the first one that we dealt with in the last session.
Và những cái cửa mà chúng ta đã đề cập đến trong bài trước
was structures.
Là các cấu trúc.
This is what the word ruler and authority refers to in the scripture.
Và trong Kinh Thánh khi nói về các chủ quyền thế lực là nói về cấu trúc trong xã hội.
And then we talked about the area of geographical areas and people groups.
Và chúng ta cũng đã đề cập đến các cái địa phương, các nước và các dân tộc.
There is more geographically focused prayer and missionary work going on than ever in history.
Ngày nay thì có rất nhiều những lời cầu nguyện nhắm vào các địa phương, các quốc gia và các dân tộc nhiều hơn bất cứ vào giai đoạn nào khác trong lịch sử Hội Thánh.
And we're seeing major changes in nations of the world that have not been different for hundreds of years.
Và chúng ta đã bắt đầu thấy được một số những sự thay đổi mà hàng trăm năm trước vẫn y nguyên như vậy nhưng bắt đầu đã thay đổi.
So I want to encourage you, geographically focused prayers really work.
Và tôi xin khuyến khích quý vị là những lời cầu nguyện nhắm vào một số những địa phương đó, Chúa sẽ nhậm lời.
We can also go to places geographically.
Và chúng ta cũng có thể đến những địa phương đó.
This is where we're having prayer marches and prayer teams that go to particular locations.
Và đó chính là một số những cái chương trình người ta thiết lập ra là những cái cuộc giống như là những cuộc hành trình.
But it's not just geographical, it's people group.
Và chẳng những là đến một cái địa phương nào đó nhưng mà còn nhắm vào một số những dân tộc.
Do you see that the attack of the enemy on teenagers may be different than on older people?
Quý vị có thấy là ma quỷ nó tấn công các trẻ em thanh thiếu niên nhiều hơn là tấn công những người lớn tuổi không?
The attack of the enemy on rich people may be different than the attack of the enemy on poor people.
Và có thể cái sự tấn công của ma quỷ đối với những người giàu có khác với cách mà nó tấn công những người nghèo.
So every people grouping in society needs a particular focus of prayer and ministry.
Mỗi thành phần trong xã hội đều cần phải đều có những cái nhu cầu riêng biệt mà chúng ta cần phải phục vụ, cần phải đáp ứng cái nhu cầu đó.
A language group.
Và ngay cả những ngôn ngữ.
A racial group.
Hoặc là những cái chủng tộc khác nhau.
A social group,
hoặc là một cái nhóm người, một thành phần trong xã hội khác
an occupational
nhau,
group,
hoặc là về vấn đề chuyên về nghề nghiệp,
all the taxi drivers,
những người lái xe taxi chẳng hạn,
all the nurses,
những y tá,
any distinctive group,
mỗi cái nhóm đặc biệt như vậy,
an age group,
hoặc là một cái nhóm tuổi,
children,
trẻ em,
senior citizens,
những người lớn tuổi cao niên.
Any different grouping of people, the enemy has a target for them.
Và bất cứ một cái thành phần nào trong xã hội hay trong bất cứ quốc gia nào thì ma quỷ cũng có những âm mưu chống nghịch lại.
So how do I pray?
Và như vậy thì tôi sẽ cầu nguyện như thế nào?
I pray towards a particular grouping of people.
Tôi sẽ cầu nguyện nhắm vào một thành phần nào đó.
Look up in the Bible sometime the phrase people groups in the world.
Chúng ta cần xem một số những câu ở trong Kinh Thánh khi nói về các dân tộc trong Kinh Thánh.
This is a major focus of our prayer and warfare.
Và đó chính là trọng tâm chính yếu của chúng ta trong cuộc chiến tâm linh khi chúng ta cầu nguyện.
And it's not just warfare to pray.
Và không phải là chỉ có cầu nguyện trong cuộc chiến tâm linh mà thôi.
It's warfare to go to places geographically and pray on location.
Nhưng chúng ta cũng có thể đến ngay tận nơi đó và cầu nguyện ở ngay tận nơi đó.
And it's part of our warfare to go focus on the people groups by ministering to particular people groups.
Và chúng ta có thể đến với một nhóm dân tộc nào, một nhóm người nào đó và hầu việc Chúa giữa vòng những người đó.
Warfare is not just resisting the devil. Warfare is ministering to people and meeting their needs.
Vì chúng ta đánh trận tâm linh không phải là chỉ là chống cự lại với ma quỷ, nhưng chúng ta cũng đến để mà phục vụ Chúa giữa vòng của những người khác để đáp ứng nhu cầu của họ.
If somebody is starving to death,
nếu có một người đang bị chết đói,
and I go feed him,
và nếu tôi không cho người đó ăn,
this is spiritual warfare.
Thì đó cũng là một cuộc chiến tâm linh.
Why?
Tại sao?
Because I'm turning around the work of the one who comes to kill and to destroy.
Bởi vì khi tôi cứu giúp cho một người nào đó, tức là tôi đã biến đổi thay đổi sự tấn công của ma quỷ trên đời sống người đó.
In any way you help people, you are doing spiritual warfare.
Và như vậy thì khi mà quý vị giúp đỡ cho một người nào khác, tức là quý vị đã giữ phần vào trong cuộc chiến tâm linh.
It's more than rebuking demons.
Và nó còn có hiệu quả quan trọng hơn là chúng ta chỉ rủa xả ma quỷ mà thôi.
A third gate in our offensive warfare.
Và cái cửa thứ ba trong cuộc đánh trận tấn công trong cuộc chiến tâm linh của chúng ta.
Is the gate of the build up of sin.
Và đó là cái cửa của sự tội lỗi chồng chất lên.
How does the devil get access into the earth?
Làm sao mà ma quỷ có thể xâm nhập vào thế gian?
He gets access through sin.
Nó xâm nhập vào thế gian qua cái cửa của tội lỗi.
So, if people sin in a particular way for a long time,
và nếu mà một người nào đó phạm một cái tội nào đó trong một thời gian khá lâu,
it gets builds up and builds up.
Thì những tội lỗi đó chồng chất lên cao.
It gets stronger and stronger.
Và cái tội đó nó càng lúc càng trở nên có sức mạnh mẽ
hơn. So sometimes we call this a stronghold.
Và do đó mà Kinh Thánh nhiều khi gọi cái đó là một cái đồn lũy.
The Bible uses the word powers.
Và Kinh Thánh cũng dùng chữ thế lực.
This is something that's gained strength.
Đây là một cái loại tội lỗi mà nó dần dần trở nên có thế lực.
The more you sin in a particular way,
càng đi sâu vào tội lỗi đó,
the stronger that grip of the enemy gets.
Thì ma quỷ càng nắm chặt đời sống của người đó càng nhiều hơn nữa.
We might call this a bondage.
Và chúng ta cũng có thể gọi đó là một cái sự nô lệ, một sự trói buộc.
Or often we say it's a spirit of this.
Và nhiều khi người ta gọi cái đó là linh của sự trói buộc.
So different terminology is used.
Và người ta dùng nhiều loại chữ khác nhau.
But we need to understand what we're describing with our terminology.
Nhưng chúng ta cần phải biết chúng ta dùng chữ để nói.
And I'm suggesting that this particular problem is the build-up of sin.
Và tôi gọi cái cửa này gọi là cửa tội lỗi chồng chất lên.
So we have strongholds of greed.
Do đó chúng ta có cái đồn lũy, cái thành trì của sự tham lam.
We have strongholds of depression.
Có cái thành trì của sự chán nản.
Strongholds of violence.
Thành trì của sự hung dữ.
Strongholds of lust.
Thành trì của sự mê đắm sắc dục.
Powers of division.
Hoặc là thế lực của sự chia rẽ.
You say, well, how many powers are there?
Như vậy thì có bao nhiêu thế lực trên trần gian này?
Give me a complete list.
Có thể nào ông cho chúng tôi một cái danh sách?
Oh, that's impossible.
Không thể nào làm được điều đó.
You tell me how many things people can do wrong.
Nếu quý vị cho tôi biết có bao nhiêu điều mà người ta có thể làm sai,
then I will tell you how many powers there are.
Thì tôi có thể nói cho quý vị biết có bấy nhiêu.
Because there can be a power of anything that people can do outside of truth and righteousness.
Bởi vì có một cái thế lực mà tùy theo cái việc làm của mọi người ta làm bên ngoài cả chân lý của Đức Chúa Trời.
So in our spiritual warfare, we need to look for what the predominant strongholds are.
Và như vậy trong cuộc chiến tâm linh chúng ta cần phải tìm xem những cái thế lực mạnh mẽ là nó nằm ở đâu.
What is this city known for?
Chẳng hạn như thành phố này nổi tiếng về cái gì?
What are the biggest problems
here? Cái nan đề chính cái mối họa lớn nhất của
what
thành phố là gì?
That have been here for a long time?
Hoặc là cái tai họa nào xảy đến ở đó lâu nhất?
What about this family?
Hoặc là thí dụ như chẳng hạn gia đình
này
thì sao?
What are the biggest problems in this family?
Cái nan đề của gia đình này là gì?
Has these problems been there for a long time?
Cái nan đề đó xảy đến trong gia đình này đã lâu chưa?
Are they of the nature of the enemy?
Và nó có cái mang theo cái bản chất của ma quỷ hay không?
And God shows us the powers.
Và xin Chúa cho chúng ta có quyền năng của Ngài.
They can be in a family, a city, a nation.
Và Chúa cho chúng ta biết cái thế lực đó nằm ở đâu, có thể là trong gia đình, trong một quốc gia, một dân tộc nào đó.
Anywhere people are sinning, there can be a build up of power.
Bất cứ nơi nào mà người ta phạm tội thì nơi đó có thế lực.
Now our job is to break those powers down in Jesus' name.
Và công việc của chúng ta làm đó là nhân danh Chúa Giêsu chúng ta phá vỡ những thế lực, những thành trì.
So when God shows you the powers, here are things you're to do.
Và khi mà Chúa cho chúng ta thấy nơi nào có những thế lực thì đây là điều Chúa muốn chúng ta làm.
Number one, you avoid their influence.
Thứ nhất, chúng ta phải tránh né cái ảnh hưởng của chúng ta.
Now I know what's here.
Bây giờ tôi biết cái gì đang xảy ra ở đây.
God has given me an indication.
Chúa đã cho tôi biết cái vấn đề đó là
Because
gì.
Because I see the conditions or I discern something.
Bởi vì Chúa đã cho tôi thấy, tôi nhận biết được một điều nào đó.
Now I can avoid the influence that it has on me.
Bây giờ thì tôi phải né tránh những ảnh hưởng của nó, ảnh hưởng xấu của nó trên đời sống tôi.
Number two, we can pray more specifically.
Và thứ hai, chúng ta có thể cầu nguyện một cách chính xác.
Instead of saying God bless this city,
thay vì nói là lạy Chúa xin Chúa ban phước cho thành phố này,
I can say we come against the power of greed in Jesus' name.
Nhưng chúng ta cũng có thể nói rằng chúng ta chống cự lại với thế lực của sự tham lam trong danh Chúa Giêsu.
It helps me focus.
Và lời cầu nguyện đó sẽ giúp cho chúng ta tập trung tinh thần,
Number three,
tập trung lời cầu nguyện vào một cái
người
nào đó.
We live the opposite.
Và thứ ba là chúng ta sống một đời sống trái ngược lại với thế lực đó.
Spiritual warfare is not just rebuking demons.
Bởi vì cuộc chiến tâm linh không phải chỉ là rủa xả ma quỷ mà thôi.
It's the way I live.
Nhưng mà là một nếp sống, lối sống của chúng ta.
And if there's a power of something,
và nếu mà có một cái thế lực ở trong một cái hành động nào đó,
then I do the opposite.
Thì tôi sẽ sống ngược lại, làm ngược lại.
Suppose there's a power of depression and oppression in a place.
Nếu mà ở một nơi nào đó có một cái thế lực của có linh của sự buồn bã chán nản,
I begin to rejoice and to give thanks in all things.
Thì tôi sẽ lập tức sẽ vui mừng, sẽ tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.
And that combats the powers.
Và khi đó điều tôi làm sẽ chống cự lại, sẽ chống trả lại với cái thế lực tối tăm đó.
Suppose you live in a society that has a great power of covetousness and greed.
Giả sử quý vị đang sống ở trong một cái xã hội mà có cái thế lực của sự tham lam.
God has given Christians a wonderful weapon against this power.
Thì Chúa đã ban cho các cơ đốc nhân một cái khí giới hết sức mạnh mẽ để chống cự lại với thế lực đó.
It's called giving.
Đó chính là sự ban bố, sự bố thí.
When we give,
khi chúng ta,
it breaks the powers.
Khi chúng ta ban bố, khi chúng ta bố thí, tức là chúng ta đã phá vỡ cái thế lực ích kỷ đó.
We should never just take offerings and give collections.
Chúng ta không phải là chỉ có dâng hiến hoặc là thâu tiền.
Giving is a spiritual warfare weapon.
Bởi vì khi chúng ta dâng hiến thì đó cũng là một khí giới chúng ta dự phần trong cuộc chiến tâm linh.
The biggest demonic force on the planet is the power of mammon.
Và cái quyền lực mạnh mẽ nhất của ma quỷ trên thế gian này đó là quyền lực của tiền bạc.
It's the love of money.
Chính là lòng yêu thương, lòng
Not
tham,
money itself,
tham lam
but the greed for money.
Không phải chỉ là tiền bạc. Tiền bạc không sao cả, nhưng mà sự tham lam, lòng tham tiền bạc.
And Christians have a principle that breaks this down.
Và Chúa đã đặt vào trong lòng người Cơ Đốc nhân một cái nguyên tắc để phá vỡ cái quyền lực của sự tham lam đó.
So we should always give in faith that we are breaking this thing.
Do đó chúng ta cần phải dâng hiến bằng đức tin, và đó chính là khí giới để phá vỡ quyền lực của sự tham lam.
It breaks down the powers that are built up.
Và nó sẽ phá vỡ cái thế lực mà đang gây dựng tội lỗi đang gây dựng.
Now this can also include intercessory repentance.
Và điều này cũng bao gồm một cái sự ăn năn tội thay thế cho người khác.
Intercession means to do something for someone else.
Cầu thay có nghĩa là chúng ta làm một cái gì đó, chúng ta cầu nguyện thế cho một người khác.
And Jesus died not for himself but for us.
Chẳng hạn như Chúa Giêsu đã chịu chết không phải là cho chính Ngài nhưng mà cho chúng ta.
And he is before the Father constantly interceding for us.
Và Chúa Giêsu hiện nay cũng đang ở bên cạnh Đức Chúa Cha, lúc nào cũng cầu thay cho chúng ta.
So intercessory repentance is repentance that I do on behalf of others.
Và như vậy cầu thay cho người khác, tức là chúng ta ăn năn tội thay thế cho người khác.
I cannot repent for somebody else's sin to see them saved.
Tôi không thể nào ăn năn tội cho một người khác để mà người đó có thể được cứu rỗi.
Everybody's responsible for their own sin.
Tất cả mọi người đều phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi của
But
mình.
Here's what I can do.
Nhưng mà đây là điều mà tôi có thể làm cho người khác.
Because people have sinned over the years.
Bởi vì người ta đã phạm tội rất nhiều từ năm này sang năm khác.
In the nation.
Trong dân tộc, trong quốc gia.
In the family.
Trong gia đình.
Even in the church.
Ngay cả trong hội thánh.
There has come a stronghold.
Nó đã trở thành một cái thế lực.
These people are dead.
Và những người này, những người mà
They're not here anymore.
Đã chết.
But the stronghold has continued.
Nhưng mà cái thế lực đó nó vẫn còn tồn tại.
Some people call these generational bondages or curses.
Có người thì gọi đó là cái sự ràng buộc hay là cái thế lực cái sự trói buộc
I simply call them power assignments.
Mà tôi gọi đó là cái sự
So what can I do as an intercessor?
Sự lưu truyền của thế lực.
I can repent in an intercessory way.
Và điều tôi có thể làm đó là tôi có thể ăn năn tội bằng cách trong cái phương diện cầu thay.
For instance, I can say This.
Tôi lấy thí dụ như tôi có thể nói như thế này.
Would you women forgive us men for these following things?
Thưa các bà có thể nào tha thứ cho những đàn ông như chúng tôi về những điều này không?
The rest of the men don't know I'm doing this.
Rất nhiều tất cả những người đàn ông khác thì không biết tôi làm điều
này. The rest of the women don't know you're forgiving us.
Và tất cả những người đàn bà khác cũng không biết là quý vị tha thứ cho chúng tôi.
This is an intercessory act.
Đây là một cái hành động thay thế cho người khác.
But because there's a stronghold built up between men and women.
Nhưng vì có một cái thành trì, một cái thế lực đã dựng lên giữa đàn ông
We
và đàn bà.
We can break down these things.
Thì chúng ta có quyền năng để phá vỡ thành trì
Would
đó.
Would you non-white people forgive the white people for the things that we have done?
Và một thí dụ khác là quý vị là những người không phải là người da trắng, quý vị hãy tha thứ cho chúng tôi là những người da trắng đã làm những điều tổn hại đến quý vị.
Nehemiah said, "I and my ancestors have sinned. Please forgive us, Lord."
Chính Nehemiah đã cầu nguyện rằng, Lạy Chúa, tôi, con và các tổ phụ của con đã phạm tội. Xin Chúa tha tội cho chúng con.
We can break down the strongholds that have been built up over many generations.
Chúng ta có thể phá vỡ những thành trì đã gây dựng thành thế lực mà đã từ nhiều thế hệ.
In a family, in a nation, in a church.
Trong gia đình, trong xã hội. Trong một quốc gia cũng
Just
trong hội
know
thánh.
What it is and break it in Jesus' name.
Chúng ta chỉ cần biết nó là gì và phá vỡ nó trong danh Chúa Giêsu.
Now the fourth area that I want to talk about.
Và cái phương diện thứ tư mà tôi muốn đề cập đến.
We've talked about structures.
Chúng ta đã đề cập đến cấu trúc.
We've talked about geographical and people group.
Chúng ta đã đề cập đến những địa phương và các dân tộc.
We've talked about powers and strongholds.
Chúng ta đã đề cập đến các thế lực và các thành trì, các đồn lũy.
But there's a fourth gate.
Nhưng mà còn có một cái cổng thứ tư nữa.
This is the gate of deception and darkness.
Đây là cái cửa của sự lừa gạt, sự dối trá.
2 Corinthians chapter 4 verse 4.
Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 4.
2 Corinthians 4 4.
Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 4.
It says the God of this world has blinded people's minds.
Câu này cho chúng ta biết rằng vua chúa của thế gian đời này đã làm mù lòng họ.
So here we see another operation of the enemy in society.
Và như vậy ở đây chúng ta thấy một cái hành động khác nữa, một cái hành động khác nữa của ma quỷ trong xã hội.
If you don't believe the truth,
đó là nếu mà một người nào
then the enemy is allowed to blind your mind.
Nếu mà một người nào không tin nhận chân lý của Chúa, tức là ma quỷ đã làm mù
lòng
họ.
What is this particular gate?
Và cái cửa này là cửa như thế nào?
This is the religious systems and the philosophies and the error.
Và cái cửa này tức là cái cửa của những triết lý và những tôn giáo sai lầm trong thế gian này.
The enemy puts together religious systems and philosophical views to keep people's minds in darkness.
Ma quỷ đã đặt ra một số những cái triết lý và một số những tôn giáo để khiến cho con người ta bận tâm suy nghĩ đến những điều đó.
What can we do about this?
Chúng ta có thể làm gì để chống nghịch với cửa này?
Well, we break it down in the name of Jesus.
Chúng ta có thể phá vỡ nó trong danh Chúa Giêsu.
We drive back the darkness.
Chúng ta đẩy lui sự tối tăm.
Over nations.
Sự tối tăm đang đè bẹp trên các dân tộc.
Over people's minds.
Trên tâm trí của những dân tộc đó.
They really are in darkness.
Họ đang sống trong một sự tối tăm.
They can't hear the gospel.
Họ không thể nghe được phúc âm của Chúa.
They can't comprehend the gospel.
Họ không hiểu được phúc âm của Chúa.
They don't see it.
Họ không thấy.
Even when you preach it to them.
Ngay cả khi quý vị rao giảng phúc âm
đó cho họ. Because it's a supernatural darkness.
Bởi vì họ đang bị che đậy trong một cái sự tối tăm của tâm
so
linh.
So if we don't do spiritual warfare.
Do đó nếu mà chúng ta không dự phần trong cuộc chiến tâm linh.
Billions of people will never see and hear the gospel.
Thì hàng tỷ người sẽ không có bao giờ nghe và thấy được phúc âm của Chúa.
But the second thing we do,
nhưng điều thứ hai chúng ta có thể làm,
is we must preach the gospel.
Đó là chúng ta rao giảng phúc âm của Chúa.
Write this down.
Xin quý vị viết xuống câu này.
You cannot separate spiritual warfare from evangelism.
Quý vị, chúng ta không thể nào mà tách biệt cuộc chiến tâm linh ra khỏi công tác truyền giáo.
And the only reason we do spiritual warfare is so that people can get saved and the church can be edified.
Và lý do duy nhất mà chúng ta giữ phần trong cuộc chiến tâm linh, tấn công trong cuộc chiến tâm linh, đó là để cho người khác được cứu và cho hội thánh được gây dựng.
We never go out to do spiritual warfare just to show our strength.
Chúng ta không bao giờ đi ra giữ phần đánh trận trong cuộc chiến tâm linh để cho người khác thấy rằng chúng ta là một người mạnh mẽ.
We never just know the names of demons so that we can impress people with what we know.
Chúng ta cũng không biết tên của quỷ dữ để cho người khác phải thán phục chúng ta.
Because suppose I know the name of every demon over your city.
Và giả sử tôi có biết được tất cả tên của tất cả những quỷ dữ trong thành phố của quý
vị. And suppose I resist them in Jesus' name.
Và giả sử tôi chống cự nó trong danh của Chúa Giêsu.
If no one gets saved.
Và nếu không có ai
if nobody in the church gets built up.
Không có ai trong hội thánh được gây dựng.
If nobody gets their needs met.
Không có ai được những nhu cầu của mình được đáp ứng.
Then I've done nothing.
Thì tôi đã không làm một điều gì có kết
so
quả.
So spiritual warfare is to help people.
Như vậy thì cuộc chiến tâm linh, đánh trận trong cuộc chiến tâm linh tức là chúng ta giúp người khác.
Spiritual warfare is so lost souls can come to Jesus.
Chúng ta đánh trận tâm linh hầu cho những linh hồn đang hư mất có thể tìm đến với Chúa Giêsu.
But other pastors say to me.
Nhưng cũng có một số mục sư đã nói với tôi rằng.
We don't want to worry about the devil.
Chúng tôi đâu có muốn để lưu ý đến ma quỷ làm gì.
Jesus defeated him 2,000 years ago.
Chúa Giêsu đã đánh bại nó cách đây 2,000 năm rồi kia mà.
We're just called to preach the gospel.
Chúng tôi chỉ được Chúa kêu gọi để rao giảng phúc âm mà thôi.
What about the people who don't understand the gospel when you preach it to them?
Nhưng mà còn những người mà không hiểu được phúc âm khi mà quý vị rao giảng phúc âm cho họ thì sao?
What about the places in the world where you can't get to preach the gospel?
Rồi đến những nơi mà quý vị không thể đến để mà rao giảng phúc âm thì sao?
You have to push back the darkness first.
Quý vị sẽ phải đẩy lui quyền lực của sự tối tăm trước hết.
But if you just push back the darkness and don't preach the gospel, you haven't done our job either.
Và nếu mà quý vị chỉ đẩy lui sự quyền lực của sự tối tăm mà không rao giảng phúc âm thì vẫn chưa làm trọn công tác Chúa giao phó chúng ta.
If you want darkness out of the world, you must put the light in.
Nếu quý vị muốn đẩy lui sự tối tăm ra khỏi thế gian, thì quý vị phải đem ánh sáng vào.
So these are the four gates.
Và như vậy đây là bốn cái cánh cổng.
Pray for structures.
Hãy cầu nguyện nhắm vào các cái
pray for areas.
Cái cấu trúc tổ chức xã hội và các địa thế.
Pray
các
for
dân
different
tộc,
groupings of people.
Các nhóm người khác nhau.
Pray against the build up of strongholds.
Và cầu nguyện chống lại tất cả những sự gây dựng thế lực của tội lỗi.
And pray against the darkness in people's mind and philosophies.
Và cầu nguyện chống nghịch lại, phá vỡ tất cả sự trói buộc của những triết lý, những tôn giáo đang trói buộc loài
người. Now we've seen the gates.
Bây giờ chúng ta đã nhận diện được những cái cánh cổng đó.
We go back to Matthew 16.
Bây giờ chúng ta quay trở lại với phúc âm Matthew chương 16.
To this statement that Jesus made.
Trở lại với câu Chúa Giêsu đã phán.
I am building a church.
Ta gây dựng hội thánh.
This church will focus on the gates of hell.
Và hội thánh này sẽ nhắm vào các cửa của địa ngục.
And we've been talking about what those gates are.
Và chúng ta đã vạch rõ những cái cổng của địa ngục đó là gì.
And then he said in verse 19.
Và Chúa Giêsu nói tiếp trong câu 19.
I will give you the keys to the kingdom.
Ta sẽ cho các con chìa khóa để mở cửa.
What are the keys to the kingdom?
Những chìa khóa đó là gì?
Keys speak to us of authority.
Chìa khóa nói cho chúng ta biết về quyền phép.
If I give you the keys to the building,
nếu tôi giao cho quý vị chìa khóa để bước vào cái tòa nhà này,
then you have authority over the building.
Như vậy tức là quý vị có quyền hành trên cái tòa nhà này.
If I give you keys to my car,
nếu tôi đưa cho quý vị chìa khóa của xe hơi của tôi,
I've given you authority over my car.
Tức là tôi cho phép quý vị có quyền hành sử dụng chiếc xe của tôi.
And Jesus said.
Và Chúa Giêsu đã bảo rằng
the authority is not going to be in the priesthood.
Chìa khóa quyền hành không phải chỉ giao cho các thầy tế lễ.
Like in the Old Testament.
Như là trong thời Cựu Ước mà thôi.
In the prophetic ministry of the Old Testament.
Hoặc là cho các vị tiên tri trong thời Cựu Ước.
In the kings of a nation.
Hoặc là cho các vua chúa của các
dân tộc. The system's going to change.
Nhưng sẽ thay đổi.
I'm going to give my authority now to a new group of people called church.
Ta sẽ giao chìa khóa, giao quyền phép của ta cho một nhóm người gọi là hội thánh.
Now suppose I own a building.
Bây giờ giả sử như tôi làm chủ của một tòa nhà.
The whole building belongs to me.
Cả cái tòa nhà đó thuộc về quyền sở hữu
của
tôi.
But I give you the keys.
Nhưng tôi giao cho quý vị chìa khóa.
I say I want you to take care of all the rooms in this
tôi
building.
Tôi bảo rằng quý vị hãy chăm sóc cho cả cái tất cả những căn phòng trong tòa nhà đó.
I come to my building.
Rồi tôi đến cái tòa nhà của tôi.
And I say, can you let me in this room?
Tôi bảo bây giờ mời quý vị mở giùm tôi cái cửa phòng để tôi vào phòng
It's
này.
It's my building.
Đây là cái phòng cái nhà của tôi.
But I've given you the keys.
Nhưng mà tôi đã giao chìa khóa cho quý vị.
That is the way it is with the Church of Jesus Christ.
Đó chính là một cái đường lối mà Chúa đã giao phó quyền
hành
cho hội
thánh. And we know where the gates are.
Chúng ta đã biết các cửa của địa ngục là gì.
But many of us are not convinced we have the keys.
Nhưng có nhiều người trong chúng ta vẫn không biết, không ý thức rằng chúng ta đã có chìa khóa Chúa giao
we
cho.
We say things like, "Well, God will take care of it."
Chúng ta nói rằng, "Ôi, Chúa sẽ giải quyết những điều đó mà."
So I want us to refer to Judges chapter 3.
Sau đó tôi muốn chúng ta quay xem trong sách các quan sát.
Judges chapter 3.
Chương 3. Các quan sát chương 3.
The Old Testament is not just a history book.
Cựu ước không phải chỉ là một quyển sách lịch sử mà thôi.
The Old Testament teaches us the eternal ways of an eternal God.
Nhưng cựu ước cho chúng ta biết về đường lối vĩnh cửu của một Đức Chúa Trời vĩnh cửu của chúng ta.
And one of these eternal ways is in Judges chapter 3.
Và một trong những đường lối vĩnh cửu của Chúa được ghi lại trong sách các quan sát chương 3.
It says, these are the nations which the Lord left to test all those Israelites who had not experienced any of the wars of Canaan.
Câu số 1 ghi rằng, này là các dân tộc mà Đức Giê-hô-va để còn lại, đặng dùng chúng nó thử thách người Israel nào chưa từng thấy những chiến trận Canaan.
He did this only to teach warfare to the descendants of the Israelites who had not had previous battle experience.
Ngài chỉ muốn thử thách các dòng dõi mới của dân Israel, tập cho chúng nó việc chiến trận, nhất là những kẻ chưa từng thấy chiến trận khi trước.
I want you to notice that God is a warfare teacher.
Tôi muốn quý vị ý thức một điều là Chúa của chúng ta là người huấn luyện cho chúng ta trong trận chiến.
God believed in teaching spiritual warfare.
Chúa tin rằng Chúa muốn chúng ta học hỏi về trận chiến tâm linh.
Now how did he do this?
Chúa đã làm điều này như thế nào?
He left the nations in the promised land.
Chúa để các dân tộc kia còn lại trong đất hứa.
God's people entered in by faith.
Dân Israel, dân của Chúa
they claimed the promises.
Bởi lời hứa của Chúa.
God did a miracle to get them across the Jordan River.
Chúa đã làm phép lạ để đem họ vượt qua sông.
They had been wandering in the wilderness for 40 years.
Và họ đã đi trong đồng vắng 40 năm.
They had been living in a foreign land for over 400 years.
Họ đã sống ở một nước hải ngoại hơn 400 năm.
Now they're anxious to enter into what the Bible calls the rest of the Lord.
Và bây giờ thì họ hết sức nôn nao để bước vào một nơi mà Kinh Thánh gọi là nơi an nghỉ của Đức Chúa Trời.
They said, now we can build our homes and relax.
Và họ tự nhủ rằng bây giờ thì mình có thể xây nhà và nghỉ ngơi.
But as they looked around, they saw that the promised land was full of tribes.
Nhưng mà họ nhìn vào trong đất hứa thì họ thấy rằng trong đất hứa đó đầy rẫy những dân tộc thổ dân ở đó.
Maybe you have noticed that you live in a world that is full of sin and evil.
Và có thể quý vị cũng đã ý thức rằng mình đang sống trong một xã hội, một thế giới mà đầy rẫy tội lỗi.
God did not save you and take you straight to heaven.
Vì khi Chúa cứu chúng ta, Chúa không đem chúng ta về thiên đàng ngay.
He left you in this land.
Chúa để chúng ta còn sống ở trên.
And people starve to death in this land.
Và có những người chết đói ở trần gian này.
People kill and rape and do all kinds of evil things in this land.
Có những người đã giết chết người khác hoặc là hãm hiếp hoặc là làm đủ thứ tội ác.
There's all kinds of problems.
Rất nhiều những nan đề trong xã hội ngày nay.
Why did God leave you here?
Tại sao Chúa lại để chúng ta ở lại trần gian như vậy?
The same reason he left these tribes in the promised land.
Cũng cùng với một lý do mà Chúa đã để cho các dân tộc Canaan còn sống ở lại trong đất hứa đó.
To teach us warfare.
Để dạy chúng ta cuộc chiến tâm linh.
And we cannot deny that the problems are there.
Chúng ta không thể nào mà từ chối phủ nhận cái sự kiện là cuộc chiến đã xảy ra.
Because God said, you made the mess by your sinning. human beings, so you're going to clean it up in my name.
Và Chúa bảo rằng bởi vì loài người đã phạm tội và đã gây ra cái sự rối loạn này và các con sẽ phải dọn sạch nó trong danh của ta.
This is the way it was to work.
Và đây là cách để mà có thể giải quyết.
God said, I'm not going to drive the tribes out. You're going to drive the tribes out.
Chúa bảo rằng chính ta sẽ không có xua đuổi các dân đó ra, nhưng mà chính các con sẽ phải tiêu diệt, phải xua đuổi chúng nó đi.
The problem is they're bigger and stronger than you.
Và cái vấn đề là những dân tộc đó lại mạnh mẽ hơn các con.
So you can't do it without me.
Vì vậy các con không thể nào đánh trận mà không có ta.
But I won't do it without you.
Nhưng ta cũng không có làm điều đó mà không có dự phần của các con.
And that's the way it is today for us as the church.
Và cũng y như vậy ngày nay đối với hội thánh của Chúa.
God is not going to resist the devil for you.
Chúa sẽ không có chống cự, không có đánh ma quỷ dùng cho chúng ta.
God, you're going to do it.
Nhưng chính chúng ta, chính quý vị và tôi phải làm.
Now you can't do it because he's bigger and stronger than you.
Nhưng quý vị sẽ không làm được điều đó bởi vì ma quỷ thì lớn hơn và mạnh mẽ hơn.
But God said, I will give you the victory every time.
Nhưng Chúa hứa rằng ta sẽ cho các con đắc thắng mỗi khi các con đánh trận với nó.
Here's what you do.
Đây là điều các con cần làm.
You listen to me for the strategy.
Các con hãy lắng nghe ta, cái kế hoạch, cái phương pháp của ta.
You march out against the enemy.
Các con cứ việc đi ra giữa vòng quân địch.
And I will drive him out before you.
Và ta sẽ đẩy lui chúng nó trước mặt các con.
So God gets the glory.
Và Chúa sẽ nhận lấy tất cả mọi sự vinh hiển.
Because it's his idea.
Bởi vì đó chính là chương trình của
Ngài. And it's his power that does the work.
Và đó chính là quyền năng của Chúa đã đánh tan ma quỷ.
But we are the ones who do the fighting.
Nhưng chúng ta là người phải giữ phần trong trận chiến.
Now why is this true?
Tại sao điều này lại xảy ra như vậy?
Why doesn't God just take care of it all?
Tại sao Chúa không giải quyết hết tất cả mọi sự cho chúng ta?
It's because of a thing called authority.
Bởi vì có một cái gọi là uy quyền, quyền thế.
We have some wrong concepts about authority.
Chúng ta có một số những cái ý niệm sai lầm về vấn đề quyền phép.
Some of us think authority has to do with personality.
Có nhiều người thì cho rằng quyền phép có nghĩa là của người này.
We hear someone who's very loud and very forceful.
Chúng ta nghe một người nào đó có giọng nói rất là rộn ràng, giọng nói mạnh
mẽ. Who's not afraid of anybody?
Và có một cái tính tình rất là can
đảm. We say he's a person of authority.
Chúng ta tưởng rằng người đó là một người có quyền phép.
Yes, but he was that way before he became a Christian.
Nhưng mà ông ta, người đó có cái bản tính như vậy trước khi mà tin Chúa.
That's his personality.
Đó chỉ là cái bản chất của ông ta mà thôi.
Some of us confuse authority with an emotion.
Có người thì lại hiểu lầm quyền phép là những cảm xúc.
We say, I feel the power of God and the authority of God.
Có người thì bảo rằng tôi cảm thấy quyền năng của Chúa và quyền phép
của Chúa. But then when we're away from fellowship and we can't feel it, then we don't know.
Nhưng mà khi mà chúng ta không rời khỏi buổi nhóm và chúng ta không có còn có cái cảm giác nữa thì chúng ta không biết nữa.
Others think authority has to do with how long they've been a Christian.
Có người thì cho rằng quyền phép tùy thuộc vào cái thời gian họ là một Cơ Đốc nhân.
People say now new Christians shouldn't try to do too much warfare.
Họ bảo rằng những người mới tin Chúa thì không nên dự phần trong cuộc chiến tâm linh nhiều làm gì.
So I always say, well, how much can they do?
Thì tôi thường hỏi là như vậy thì họ cần phải làm bao nhiêu?
Well, to go after the big demons, you have to really know what you're doing.
Họ bảo rằng nếu mà muốn chống cự lại với quỷ dữ thì phải biết mình làm gì.
So I say, well, what size of demons can each person do?
Thì tôi mới hỏi rằng như vậy thì cái con quỷ nó lớn cỡ nào thì mình mới có thể đối phó được.
There is nothing like this in the script.
Kinh Thánh không hề nói về những điều này bao giờ.
Because this is a misunderstanding of where authority comes from.
Bởi vì đây là một sự hiểu lầm về quyền phép đến từ đâu.
Some people think authority has to do with whether you're male or female.
Có người thì cho rằng quyền phép tùy thuộc vào nếu mà là người đàn ông hay một người đàn bà.
A woman got up beside me in one of my seminars.
Một người phụ nữ đến đứng bên cạnh của tôi trong một cái buổi giảng của tôi.
And she says, "Now you ladies, when Dean is talking about these demons over cities and nations."
Và bà ta bảo rằng, thưa quý vị, khi mà ông Dean nói đề cập đến vấn đề ma quỷ ở các thành phố các nước.
That's for the men to do.
Bởi vì đó là do những người đàn ông làm.
Where is this in the scripture?
Nhưng mà Kinh Thánh có nói như vậy không?
Authority doesn't come from male or female. It comes from the Holy Spirit in the name of Jesus.
Cho đàn ông mà thôi, mà không cho đàn bà, nhưng mà đến qua Chúa Giêsu, cho qua Đức Thánh Linh trong danh Chúa Giêsu.
And because it does, anybody can have it.
Và vì vậy mà tất cả mọi người đều có thể có quyền phép đó.
Authority is an actual legal thing in the universe.
Và quyền phép là một điều thực hữu xảy
It's
ra.
Not just a theological concept.
Nó không phải là một cái ý niệm mà về thần học mà thôi.
It's not just how worked up I get in the worship meeting.
Không phải là một cái gì mà chúng ta qua một cái buổi nhóm chúng ta trở nên cảm thấy hăng say.
Because what if I'm out in a prison someplace and I can't get in a good meeting?
Bởi vì nếu mà tôi ở trong một cái trại tù và tôi không có cơ hội để mà dự phần trong một cái buổi nhóm.
It's an actual legal reality.
Nhưng quyền phép là một cái gì thực hữu.
Let me give you some examples of actual legal reality.
Tôi xin đưa ra một cái thí dụ để cho chúng ta thấy hiểu như thế nào là quyền phép là một cái
Number one is marriage.
Thí dụ như là trong một hôn nhân.
If I say to you today,
như tôi đã nói trong ngày hôm qua,
are you married?
Nếu quý vị,
you don't say I feel married.
Quý vị lập gia đình, quý vị có nói là tôi cảm thấy.
I claim marriage.
Tôi cảm thấy là đã lập gia đình.
I've read books.
Tôi đã đọc sách về hôn nhân.
I feel it.
Tôi cảm thấy hôn nhân.
Has nothing to do with it.
Nhưng mà tất cả những điều đó không có liên quan gì đến hôn
nhân. You say I've only been married 2 days. Does that count?
Rồi quý vị hỏi là tôi chỉ mới lập gia đình có 2 ngày thì như vậy tôi có biết về hôn nhân chưa?
My wife tells me I'm married when I don't feel like it and when I feel like it.
Và vợ tôi đã nói là vợ tôi đã lập gia đình cho dù có muốn hay không đi nữa.
Why? Because marriage is an actual legal reality.
Bởi vì hôn nhân là một điều thực hữu, hợp pháp và là một thực tế.
Citizenship.
Thí dụ như quyền công dân.
Are you a citizen of your country?
Quý vị là công dân của nước của mình.
You say I feel it.
Quý vị có thể nói là tôi cảm thấy tôi là một công dân.
I'm claiming it.
Tôi nắm chắc lấy quyền công dân của mình.
I confess it.
Tôi xưng nhận quyền công dân của mình.
Doesn't change anything.
Nhưng mà tất cả những điều quý vị nói đã không có ảnh hưởng.
You either are or you're not.
Quý vị một là công dân của nước mình hay là
Now,
không
why
phải.
Do we need to know this?
Tại sao chúng ta cần biết điều này?
Because the devil is a legal expert.
Bởi vì ma quỷ nó là một kẻ chuyên
And he knows how much authority you have.
Và nó biết rõ chúng ta có quyền phép bao nhiêu.
But he's found something out. He's found out that many of us do not know.
Nhưng mà nó cũng khám phá ra một điều là chúng ta không biết về quyền phép.
So he pushes us.
Do đó mà nó xô đẩy chúng ta.
And he says I can do this and you can't do anything.
Và nó bảo là ta có thể làm điều này mà ngươi không có thể nào chống cự lại ta.
And if you pray too much, I will attack your children.
Mà nếu mà ngươi mà cầu nguyện nhiều quá thì ta sẽ tấn công con cái.
And if you go to that particular country, you'll have trouble.
Mà nếu ngươi sang đến cái nước đó, ta sẽ gây ra khó khăn cho ngươi.
And if you have a real effective ministry, all hell will break loose.
Mà nếu mà công tác mục vụ của ngươi mà thành công thì địa ngục sẽ tấn công ngươi.
And thousands of Christians believe it.
Hàng ngàn Cơ Đốc nhân đã tin lời nói dối
They
của
say,
nó.
Oh, we have trouble in our ministry.
Họ bảo rằng, oh, trong chức vụ của chúng tôi có nhiều khó khăn
Because
quá.
Because when you are really effective for God, the enemy counterattacks you.
Bởi vì khi mà quý vị hầu việc Chúa một cách hiệu quả thì ma quỷ sẽ tấn công.
Of course he will.
Chắc chắn nó sẽ tấn công.
But we must know we have authority to throw off
Nhưng
the counterattack.
Chúng ta phải biết rằng chúng ta có quyền phép của Chúa để xô đuổi tất cả những cái
I was recently in a meeting where a man got up and gave a testimony.
Tôi ở trong một buổi nhóm và có một người đứng lên để làm chứng như thế này.
He said we went to this country.
Ông ta bảo rằng chúng tôi đến một quốc gia.
It's a heavily oppressed country demonically.
Một quốc gia đầy rẫy sự quyền lực của sự tối tăm của ma quỷ.
We did heavy spiritual warfare there.
Chúng tôi đã đánh trận thuộc linh một cách rất là hăng say.
When we came back,
rồi khi chúng tôi quay trở về,
Everything went wrong for everybody in our team.
Và thì tất cả mọi người trong nhóm của tôi đều có những nan đề xảy ra.
And we came to this conclusion.
Và chúng tôi đã đến một kết luận rằng
we tried to do too much.
Chúng tôi đã cố gắng quá nhiều.
We weren't ready for this.
Chúng tôi chưa có sẵn sàng.
And I almost stood up on my chair and said, "No."
Khi mà nghe đến nói như vậy, tôi gần như tôi muốn đứng lên trên ghế mà nói là không phải
That's
như vậy.
Exactly what the enemy wants you to
Bởi vì
think.
Đó chính là cái ý tưởng mà ma quỷ
we
muốn
need
cho
to
quý vị
know
suy nghĩ.
We have authority so we can push this back.
Chúng ta cần biết rằng chúng ta có quyền phép của Chúa để mà đẩy lui sự tấn công của ma quỷ.
I'm going to use this book.
Tôi sẽ dùng quyển sách này.
Because it's an actual thing. It's not just a concept, but it's an actual thing.
Bởi vì nó là một vật hiển nhiên chứ nó không phải chỉ là một cái ý tưởng mà thôi. Nó là một vật, sự vật.
I want you to see that authority is the issue through all of history.
Tôi muốn cho quý vị thấy rằng quyền phép là chính là vấn đề quan trọng mà từ suốt cả lịch sử của
When God created people,
khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người,
He made them different than other animals.
Chúa đã dựng nên loài người khác với các loài súc vật khác.
He gave them the freedom of moral choice.
Chúa đã cho loài người có một cái quyền tự do lựa chọn.
We're the only part of creation that can choose right and wrong.
Và chúng ta là giống là tạo vật duy nhất trong trần gian này mà có thể chọn được điều thiện
and
và điều ác.
Wrapped up in this choice,
và trong cái sự lựa chọn đó,
God said in Genesis chapter 1, I'm going to give you dominion.
Và trong sáng thế ký chương thứ nhất, Chúa bảo rằng ta sẽ cho con quyền quản trị.
Now the word give in any language is a very simple word.
Chữ cho trong bất cứ một ngôn ngữ nào cũng là một chữ hết sức đơn giản.
But lots of theologians don't understand this simple word.
Nhưng có nhiều nhà thần học đã không hiểu nghĩa của chữ cho này.
So I'm going to dramatize the word give to you today.
Giờ đó mà tôi xin đóng kịch để mà có thể biểu lộ cho quý vị hiểu ý nghĩa của chữ cho là như thế nào.
God said to Adam and Eve,
Chúa nói với Adam và Eva,
I'm going to give you authority.
Ta sẽ ban cho con quyền phép.
Everybody see what's happening here?
Quý vị có thấy tôi đang làm gì không?
Something that was in God's hands,
cái gì đó nó nằm trong tay của Chúa,
has now passed over the hands of man.
Bây giờ đã truyền vào trong tay của loài người.
That is the most important thing you will ever learn about living on this earth.
Đó là một điều quan trọng nhất mà quý vị học hỏi được khi mà quý vị sống trên trần gian này.
Outside of salvation through Jesus Christ.
Dĩ nhiên là ngoài cái việc chúng ta được sự cứu chuộc trong Chúa Giêsu.
Why?
Tại sao như vậy?
Because it is the initial answer to the most asked question in all of history.
Bởi vì nó là câu trả lời quan trọng đầu tiên cho một cái câu hỏi quan trọng
Why
nhất.
Does God allow?
Tại sao Chúa cho phép?
And if God is so powerful,
và nếu Chúa có đầy đủ quyền năng,
then why doesn't he stop this?
Thì tại sao Chúa không ngăn chặn điều này?
And why does he allow that?
Tại sao Chúa cho phép điều kia xảy ra?
None of us have all the answers to those whys.
Tất cả chúng ta không ai có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi tại sao đó.
But the initial answer is that God really gave something away in the garden.
Nhưng cái câu trả lời đó là ngay từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời đã ban cho một cái gì đó ở trong vườn địa đàng.
Now the devil was in the garden.
Ma quỷ cũng ở trong vườn địa đàng.
He saw what just happened.
Nó thấy điều gì đã xảy ra.
And the devil has always wanted to control and to have authority.
Và ma quỷ luôn luôn lúc nào cũng muốn kiểm soát, muốn nắm lấy quyền phép.
In Isaiah chapter 14,
trong sách tiên tri Esai chương 14,
which is a chapter you should read about Satan's fall.
Và chúng ta cần xem chương đó để mà thấy được sự sa ngã của ma quỷ.
Isaiah 14, as Lucifer said, I will take over control of the universe.
Và trong Esai chương 14 thì ma quỷ bảo rằng ta sẽ nắm quyền cai trị.
Now here he is in the garden.
Và bây giờ thì ma quỷ ở trong vườn địa đàng.
He's been removed from heaven.
Nó đã bị đuổi khỏi thiên đàng.
And he sees God give this to the new creation.
Và nó thấy Đức Chúa Trời ban quyền phép cho loài người.
So he comes to the man and the woman.
Thì nó mới đến với người nam và người nữ.
He says, I know you have the freedom to choose.
Và nó bảo rằng ta biết rằng ngươi có quyền lựa chọn.
You can disobey the sovereign God.
Như vậy thì ngươi có thể chống nghịch lại với Đức Chúa Trời.
And if you do that at my suggestion,
và nếu mà ngươi làm điều đó theo như sự khuyến khích
you
của
will
ta,
share your authority with me.
Thì ngươi sẽ chia sẻ quyền phép của ngươi với ta.
That's what we did.
Và đó là điều mà loài người đã làm.
That's what we continue to do today.
Đó là điều mà loài người vẫn tiếp tục làm.
That's why the devil is tempting you and not the monkeys in the zoo.
Và đó chính là lý do mà ma quỷ nó đang cám dỗ quý vị thay vì nó cám dỗ con khỉ ở trong sở thú.
It's because you have the only thing he wants.
Bởi vì chỉ có quý vị mới có cái mà nó đang thèm khát.
You give the enemy authority.
Quý vị giao cho nó quyền phép.
By your sin and selfishness.
Bởi sự phạm tội và sự ích kỷ của quý vị.
So God put a plan into action.
Như vậy thì Đức Chúa Trời đã thực hiện chương trình của Ngài.
I must become a man myself.
Tôi phải là một con người.
Why a man?
Tại sao phải là một người?
Because God had given this to man.
Tại vì chính Đức Chúa Trời đã ban quyền phép cho
man
loài người.
Uses his freedom to share it with the enemy.
Và loài người đã dùng cái quyền phép đó để mà chia sẻ với ma quỷ.
So God becomes man.
Do đó mà Đức Chúa Trời trở nên loài người.
In the person of Jesus Christ.
Trong Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời đã trở nên loài người.
For 30 years he uses his freedom.
Trong 30 năm Chúa Giêsu đã dùng sự tự do của Ngài.
To say no to sin.
Để mà khước từ tội lỗi.
Thanks, you can. He said, I do nothing except the Father tell me to do it.
Chúa bảo rằng ta không làm bất cứ một điều gì ngoại trừ những điều cha ta
bảo. So he used his freedom as a man to choose obedience.
Do đó Chúa Giêsu đã sử dụng quyền tự do của Ngài như là một người để mà vâng phục Đức Chúa Cha.
He said, no one takes my life, I choose to lay it down.
Chúa Giêsu bảo rằng không có ai cất lấy sự sống của ta nhưng ta đã chọn mà đặt đời sống của ta xuống.
He prayed in the Garden of Gethsemane, not my will, but your will be done.
Và Chúa Giêsu đã cầu nguyện trong vườn Gethsemane, không phải ý muốn của con nhưng ý của Cha được nên.
This is what qualified Jesus Christ.
Đây chính là điều mà cho chúng ta thấy được quyền năng của Chúa Giêsu.
To take back this authority.
để mà Chúa lấy lại quyền phép trong tay của Satan.
God gave it to Adam.
Chúa đã ban cho Adam.
Adam shared it with the enemy.
Adam đã giao cho ma quỷ.
And now Jesus Christ is qualified to take it back from the enemy.
Và bây giờ chính Chúa Giêsu đã chứng tỏ quyền năng của Ngài và lấy lại quyền phép đó trong tay của
Satan. Colossians chapter 2 verse 15.
Thư Côlôse chương 2 câu 15.
Colossians chapter 2 verse 15.
Thư Côlôse chương 2 câu 15.
Jesus Christ made an open show of principalities and powers on the cross.
Chính Chúa Giêsu đã thi thố quyền năng của Ngài trên thập tự giá.
And he stripped the devil of authority.
Và Ngài đã lột bỏ quyền phép khỏi Satan.
He disarmed the principality of the powers of darkness.
Chúa đã lấy đi cái khí giới quan trọng của Satan và khiến cho các thế lực tối tăm không
còn. This was what he took back.
Và đây chính là cái Chúa đã lấy lại.
It really was given to Adam.
Quyền phép đó đã được giao cho Adam.
It really was shared with the enemy.
Đã thật sự được giao phó, được chia sẻ với ma quỷ.
And now Jesus has taken it back.
Và bây giờ Chúa Giêsu đã thật sự lấy lại
the balance of power in the universe.
Và cái sự quân bình của thế lực ở trong thế gian này.
Then he rises from the dead.
Rồi Chúa Giêsu được sống lại từ trong vòng kẻ
chết. He does not go straight to heaven.
Chúa không về trời ngay.
He comes by planet Earth.
Nhưng Chúa đã dừng lại ở trái đất này.
And in John's Gospel, chapter 20.
Và trong Phúc Âm Giăng chương 20.
John 20, verses 21 to 23.
Phúc Âm Giăng chương 20, câu 21 đến 23.
John 20.
Phúc Âm Giăng chương 20.
Verses 21 to 23.
Câu 21 đến 23.
Jesus called his 11 remaining human disciples together.
Chúa Giêsu gọi 11 người môn đệ của Chúa lúc bây giờ lại với Ngài.
And listen to what he said.
Chúng ta hãy nghe Chúa Giêsu phán với họ thế nào.
To these human beings.
Với những người, những con người.
To the beginners of the church.
Tức là những người đầu tiên của hội thánh của Chúa.
Listen to what he said.
Hãy lắng nghe lời Chúa phán với họ.
As the Father sent me into the world, I am now sending you into the world.
Như Cha đã sai ta đi thế nào, ta cũng sai các ngươi thế ấy.
Listen to it, church.
Hãy lắng nghe, hội thánh, hãy lắng nghe.
In the same way I was sent, I am now sending you.
Cha ta đã sai ta như thế nào, ta cũng sai các ngươi đi thế ấy.
That's Jesus talking to you.
Đó chính là Chúa Giêsu đang phán với quý vị.
He is sending you into the world exactly the way he was sent by the Father.
Ngài đang sai phái quý vị vào trong thế gian y như là Đức Chúa Cha đã sai Ngài vào trong thế gian này.
Then he did a strange thing.
Rồi Chúa Giêsu làm một điều hết sức lạ lùng.
He breathed on them.
Chúa hà hơi trên họ.
Everybody watch.
Xin quý vị hãy xem đây.
And he said, "Receive the Holy Spirit."
Và Chúa bảo hãy tiếp nhận Đức Thánh Linh, hãy nhận lãnh Thánh Linh.
Whosoever sins you forgive will be forgiven.
Tất cả những tội lỗi mà con đã phạm sẽ được.
Whatever sins you hold on them will be held on them.
Tất cả những tội lỗi nào mà các con trói buộc sẽ bị trói buộc.
You have authority.
Các con có quyền phép.
To break down the strongholds of sin.
Để phá vỡ quyền lực của tội lỗi.
Or to leave them there.
Hoặc là để yên nó ở đó.
That's your authority as the church.
Đó chính là quyền phép của hội thánh mà Chúa ban cho.
You go into all the world and you preach the gospel.
Các con đi vào trong thế gian và rao giảng phúc âm.
All authority in heaven and on earth is given to me.
Tất cả mọi quyền phép ở trên trời dưới đất đã giao cho ta.
But you go and disciple nations.
Nhưng chính con sẽ đi và biến các dân trên thế gian trở thành môn đệ ta.
I will be with you to the end of the age.
Ta sẽ ở cùng con cho đến ngày tận thế.
You pray the kingdom to come.
Các con hãy cầu nguyện để cho nước của Đức Chúa Cha mau đến.
You pray the will of God to be done on earth as it's being done in heaven.
Các con sẽ cầu nguyện để cho ý của Đức Chúa Cha ở trên trời sẽ được thể hiện ở dưới đất.
You ask for daily bread.
Các con hãy cầu xin để có thức ăn hàng ngày.
Why do we have to ask for daily bread if God has promised it?
Tại sao chúng ta phải xin có thức ăn hàng ngày nếu mà Chúa hứa như vậy rồi?
Because we have the authority.
Bởi vì chúng ta có quyền phép Chúa giao cho.
Whatever you bind will be bound in heaven.
Tất cả những gì chúng ta trói buộc ở dưới đất sẽ bị trói buộc ở trên thiên đàng.
Whatever you loose will be loosed.
Tất cả những gì chúng ta mở ở dưới đất sẽ được mở trên thiên đàng.
So this is how we use the keys.
Và đây là cách để chúng ta sử dụng chìa khóa đó.
Open doors.
Mở cửa.
Close doors.
Và đóng cửa.
Binding.
trói buộc
and loosing.
Và mở ra.
Everything you do,
tất cả những gì chúng ta làm,
either binds one thing and looses the other.
Cho dù là trói buộc hoặc là mở một cái gì ra,
I quench the spirit,
thì tôi có thể dập tắt Đức Thánh Linh
and allow the enemy.
Và cho phép ma quỷ tấn công.
If I'm functioning in sin.
Nếu mà tôi sống trong tội lỗi thì tôi làm điều đó.
I bind and cut off the enemy and release the spirit of God if I'm functioning in obedience.
Nếu tôi vâng phục Chúa thì tôi trói buộc ma quỷ và tôi để cho Đức Thánh Linh tự do hành động qua đời sống tôi.
It does not matter what your opinion is about binding and loosing.
Cho dù ý kiến của quý vị như thế nào về vấn đề trói hoặc mở đi nữa không thành vấn đề.
Because you are.
Bởi vì dù sao đến nữa quý vị cũng đang làm điều đó.
Did you hear me?
Quý vị có nghe điều tôi nói không?
You are binding and loosing.
Quý vị đang trói và quý vị đang mở.
Sitting there in your chair right now.
Bây giờ quý vị đang ngồi trên ghế đây.
If you're sitting there in pride.
Nếu quý vị đang ngồi trong sự kiêu ngạo.
You're allowing the enemy.
Tức là quý vị đang mở cửa cho ma quỷ tấn công.
And you're cutting off the spirit of God.
Và quý vị đang trói buộc quyền lực của Đức Thánh Linh.
If you're sitting there in humility.
Nếu quý vị đang ngồi đó với sự khiêm tốn hạ mình.
You're yielding yourself to the Holy Spirit.
Quý vị đang khiêm tốn hạ mình.
And you're cutting off the enemy.
Và quý vị đang khước từ ma quỷ.
Everything you do.
Tất cả mọi điều quý vị làm.
Binds one thing.
Trói buộc một điều.
Looses the other thing.
Và mở một điều khác.
These were terms used for the rabbis who said it's allowable and it's not allowable.
Đây chính là những cái chữ mà các thầy dạy luật ngày xưa đã nói, điều này được cho phép làm và điều kia không được phép làm.
They were the ones who spoke for God.
Đó là những người đã nói chuyện thay mặt Chúa.
Now God is saying there's a new group going to have this authority on the earth.
Và Chúa bảo rằng bây giờ thì có một nhóm người khác sẽ nắm lấy quyền phép đó ở trên trái đất này.
And in my name.
Và trong danh ta.
They will cut off the enemy.
Họ sẽ phá hủy, sẽ tiêu diệt.
And they will pray the kingdom to come.
Và sẽ cầu nguyện để cho nước thiên đàng mau đến.
So suppose I'm praying for this man here.
Và giả sử như tôi cầu nguyện cho người thanh niên này ở đây.
How do I pray?
Thì tôi sẽ cầu nguyện cho anh ta như thế nào?
Cut off the enemy.
Tôi sẽ cắt bỏ quyền lực của ma quỷ.
Push back the darkness.
Xô đẩy sự tối tăm.
And pray the kingdom to come, the will to be done.
Và cầu nguyện cho nước Đức Chúa Trời và ý muốn của Đức Chúa Trời được thể hiện trong đời
sống
này.
How do I pray for Afghanistan?
Tôi sẽ cầu nguyện cho nước Afghanistan như thế nào?
Push back the darkness.
Đẩy lui quyền lực của sự tối tăm.
Pray the light and the revelation of God.
Cầu nguyện cho ánh sáng và sự mặc khải của lời Chúa đến
That's
với họ.
Who we are.
Đó chính là con người của chúng ta.
And if we don't drive the tribes out,
và nếu chúng ta không có xua đuổi không
they will not be driven out.
Nếu chúng ta không đuổi ma quỷ ra thì
if
nó sẽ
you
không
don't
có ra.
Resist the enemy,
nếu chúng ta không chống cự ma quỷ,
he will not stop doing things automatically.
Thì nó sẽ không có tự nhiên mà ngừng lại đâu.
Jesus said, "In my name, you will drive out the devil."
Chúa Giêsu bảo rằng trong danh ta các con sẽ đuổi tà linh.
In my name, you will heal the sick.
Trong danh ta các con sẽ chữa lành bệnh tật.
We listen for the strategy.
Chúng ta lắng nghe những phương pháp của Chúa Giêsu.
All prayers to be led by the Spirit.
Tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta phải được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
We do the praying.
Chúng ta cầu nguyện.
We do the fighting.
Chúng ta đánh trận thuộc linh.
And then the power of God is released.
Và quyền năng của Đức Chúa Trời được thể hiện.
To drive back the enemy.
Để đẩy lui quyền lực của ma quỷ.
And to release the kingdom.
Và để cho nước Đức Chúa Trời thể hiện.
And we the church are the only ones who can do that.
Và chúng ta hội thánh của Đức Chúa Trời là những người duy nhất có thể làm điều này.
We are the new priesthood.
Chúng ta là những thầy tế lễ của Chúa.
We are act on God's behalf.
Chúng ta phải hành động trong danh của Chúa.
Let's live in that authority.
Chúng ta hãy sống trong quyền phép Chúa giao cho.
And let's exercise that authority.
Và hãy sử dụng quyền phép đó.
And then we increase our power.
Rồi quyền phép của Chúa ban cho sẽ được gia tăng.
By three things.
Bằng ba điều.
More time.
Sẽ có thêm nhiều thời giờ.
More people agreeing.
Sẽ có nhiều người hiệp ý với nhau.
And more yielding ourselves to the Spirit.
Thêm nhiều. Chúng ta sẽ hạ mình, sẽ giao phó.
Every policeman has authority to make arrests.
Bất cứ một người cảnh sát nào cũng có quyền để mà bắt một người khác.
But if you have more policemen together, they have more ability to actually make the arrest.
Nhưng mà nếu mà có nhiều người cảnh sát hơn, thì chắc chắn là họ sẽ có quyền nhiều hơn, có sức mạnh nhiều hơn để bắt một người nào đó.
Sometimes it takes more time to actually do the arrest.
Có nhiều khi thì phải tốn nhiều thời giờ để có thể bắt một kẻ gian.
So all of us have authority.
Rồi tất cả chúng ta đều đã có quyền phép Chúa giao
but
cho.
But we can increase our power.
Nhưng chúng ta sẽ gia tăng được quyền lực của mình.
With more time.
Với nhiều thời giờ hơn.
More people agreeing together.
Với nhiều người hiệp ý với nhau.
And more yielding.
Và đầu phục Chúa nhiều hơn.
Like fasting and fervency and perseverance.
Chẳng hạn như là kiêng ăn, cầu nguyện.
Thank you, Lord God.
Cảm ơn Chúa.
that you have given us authority.
Vì Chúa đã ban cho chúng con quyền phép.
Send forth your church to exercise your authority on this earth.
Xin Chúa hãy sai hội thánh của Ngài đi ra trong quyền năng của
to
Ngài.
To break down the strongholds of the enemy.
Để phá vỡ tất cả quyền lực của ma quỷ.
In the mighty name of Jesus.
Trong danh quyền năng của Chúa
Jesus. Pray the kingdom to come.
Và cầu nguyện để cho nước Đức Chúa Trời mau đến.
And to preach the gospel.
Và rao giảng phúc âm của Ngài.
And to live a holy life.
Và sống một đời sống thánh khiết.
In a way that will bind and push back the enemy.
Và qua đời sống đó chúng con sẽ trói buộc và xô đẩy quyền
năng
của ma quỷ
the spirit of God in the earth.
Và để cho quyền năng của Chúa Thánh Linh được tuôn tràn.
Thank you, Lord, for including us in this great transaction.
Cảm ơn Chúa vì Chúa sử dụng chúng con trong chương trình của Ngài.
We stay dependent upon you to listen to
chúng
your voice.
Chúng con luôn luôn lắng nghe Chúa và chờ đợi Chúa và trông cậy
and
Chúa.
To depend upon your power.
Và nhờ cậy nơi quyền năng của Chúa.
Amen.
Amen.